À, cho nên ông Tăng này hỏi vậy, thế nào là tánh này? Thì đáp là năm uẩn bốn đại. Ngay thằng này thôi, không? Hỏi lại, dạng lại nữa, đây vẫn là hoại, tức cái năm uẩn bốn đại này cũng là hoại. Thế nào là tánh này? Thì đáp là bốn đại năm uẩn. À, như vậy là sao thì rõ được tánh này? À, nghĩa là ngay nơi bốn đại năm uẩn này, tức là ngay nơi cái thân sanh diệt này á, mà mình khéo thấy cái không sanh diệt ngay trong đó, chứ không phải là bỏ cái này mà lại tìm ở đâu khác. Nếu mà ngoài cái này mà lại thấy có cái gì ở đâu khác nữa thì đó là còn có cái niệm lấy bỏ, tức là bỏ cái này mà lấy cái kia, mà còn có niệm lấy bỏ là chưa thật thấy tánh. Tánh này nó ngay nơi đây chứ không phải đâu khác hết, chỉ mà khéo thấy thôi à. Cho nên nó có câu gọi là giống như là con ngỗng chúa mà khéo mà biết là uống sữa mà chừa nước. Sữa và nước nó lẫn lộn trong đó, nhưng mà ngỗng chúa thì nó biết uống sữa mà nó chừa nước ra. Thì mình đây cũng vậy đó, nếu người khéo thấy tánh thì cũng phải thấy vậy đó. Ngay cái sanh diệt này mà khéo nhận ra cái không sanh diệt, chứ không phải bỏ cái sanh diệt này mà nhận cái sanh diệt, cái không sanh diệt ở đâu khác. Đó là cái khéo của mình. Rồi có vị tọa chủ ở châu Định đến, sư hỏi quen sự nghiệp gì, thì tọa chủ mới thưa kinh Luật Luận chẳng nghe liền giảng. Đáp là cũng nghe là hay không? Những kinh Luật Luận gì mà chẳng nghe đó thì liền giảng được hết. Sư liền giơ tay chỉ ông bảo là giảng được cái này chăng. Ông tọa chủ liền mờ mịt chẳng biết. Mới đầu nó nghe ngon lành lắm không? Nghĩa là kinh Luật Luận gì mà chẳng nghe thì giảng được hết. À, chứ giơ tay lên hỏi vậy chứ giờ còn cái này đó ông giảng coi. À, thì giảng không được. Rõ ràng đây là gọi là nói theo chữ nghĩa chứ chưa có thật thấu được lý. Sư mới bảo dù cho ông chẳng nghe thì giảng được cũng chỉ là một gã giảng kinh luận, nếu là Phật pháp còn chưa đúng. À, thì ông tòa chủ mới thưa hòa thượng hiện nay nói năng phải chính là Phật pháp chăng? Ông này cũng lanh lợi, thấy không? Chính hòa thượng đang nói năng đó phải là Phật pháp chăng? Sư bảo dù cho ông hỏi được đáp được thải thuộc kinh luật Phật pháp còn chưa đúng, tọa chủ không lời đáp. Vậy là sao? Nghĩa là dù cho ông hỏi được đáp được cũng thải là thuộc kinh luật thôi, còn Phật pháp còn chưa đúng, vậy là Phật pháp còn gì khác nữa? Cho nên ở đây mình mới thấy nghĩa là cái đặc biệt của trong các thiền sư. Tòa chủ là những người thuộc về giảng kinh, giảng luật rồi không? Cho nên là đến từ ngài hỏi ông đã thường quen ở sự nghiệp gì, thì ông nói là những kinh luật luận gì mà chẳng nghe đó thì liều giảng được hết à? Nói vậy là nghe giống như thông suốt rồi. Ngài sư mới gạn lại giơ tay lên chỉ vậy ông giảng được cái này chăng? Thì là bi. Vậy thì rõ ràng là ông giảng là giảng theo chữ nghĩa thôi. Còn đến khi mà Phật pháp mà chân thật á, Phật pháp chân thật mà ngay đối trước á, lại không biết. Nó giảng theo chữ nghĩa thôi, đưa lên này là muốn nói lên các Phật pháp chân thật ngay đối trước ông đó, nhưng mà ông không biết. Cho nên sư mới bảo dù cho ông mà chẳng nghe mà liền giảng được đó, thì cũng chỉ là một cái gã giảng kinh luật thôi, còn Phật pháp á, thì vẫn chưa đúng. Vậy Phật pháp còn cái gì nữa? Thì ông này cũng lanh lợi, ông nói rằng hòa thượng hiện nay đó nói năng như vậy đó thì chính đó là Phật pháp phải chăng? Thì thấy cũng hay phải không? Hiện nay hòa thượng nói năng đó thì đó Phật pháp phải không? Nhưng mà sư bảo sao? Dù cho ông hỏi được đáp được thì cũng thuộc về kinh luật thôi, Phật pháp còn chưa đúng nữa, vậy là Phật pháp còn gì khác nữa? Đây mình phải biết nha, nói vậy nhưng mà nó cũng còn trên ngôn ngữ à. Nếu ông thật khéo biết được á thì ông phải nhận ngay liền. Còn hỏi tới hỏi lui thì cũng nằm trên ngôn ngữ thôi. Cho nên cần thấy cái gì là Phật pháp sống. Cho nên đây là phải hiểu rõ. Giảng Phật pháp nhưng mà cần hiểu cái gì là Phật pháp. Cái này nó không ở trong chữ nghĩa. Phật pháp thật á thì nó không ở trong chữ nghĩa. Còn mình có giảng nói có hay cách mấy đi nữa thì cũng là Phật pháp trên chữ nghĩa. Phải không? Còn phải mình phải thấy được cái gì là Phật pháp. Ngài muốn nhấn mạnh ở chỗ đó. Vậy cho nên cái này đó là phải người thực sống trong đó thôi. Giờ sư hỏi vị cư sĩ tập tu từ đâu đến đây, cư sĩ đáp từ Bắc Viện đến. Rồi sư bảo viện kia đâu giống viện này, cư sĩ không đáp được. Thì có vị tăng đứng bên cạnh á, sư mới sai nói thay cư sĩ, thì ông tăng nói thay từ viện kia đến. Sư mới cười, sư lại sai ngài Văn Thúy, Văn Viễn nói thay, thì Văn Viễn nói cư sĩ lại là chẳng nhận lấy lời nói của thầy. Vậy là sao? Đây là cư sĩ tập tu, thế nhiên là ở vào viện tu tập tu để mà chuẩn bị xuất gia đó. Thì hỏi cho ông từ đâu đến, cư sĩ này nói từ Bắc viện đến. Thì sư bảo là viện kia đâu giống viện này. Viện kia là viện nào? Viện kia đâu giống viện này. Một câu hỏi mà giống như hỏi mà để gạn lại đó, thử á. Viện kia đâu giống viện này, tức kia đây. Thì cư sĩ không đáp được. Thì vị tăng đứng bên cạnh, sư mới sai nói thay, thì ông tăng lại nói là từ viện kia đến. Từ viện kia đến là viện nào? Đây là tức là tự biết rõ ràng, không có lầm. Nói viện kia, nhưng mà đây nó từ chính từ viện kia đến, biết rõ ràng, không lầm, không nghi ngờ. Thì sư cười, nhưng mà đòi sai ngài Văn Viễn nói thay, thì Văn Viễn nói cư sĩ lại là chẳng nhận lấy lời nói của thầy, tức là còn kẹt kia đây. Hỏi như vậy phải thấy được cái ý đó, cho nên đây gọi là gạn hỏi. Nếu mà nghe nói viện kia không giống viện này, cái thì mình nghĩ là kia đây đó thì mắc kẹt. Mà ngài muốn nói viện kia không giống viện này, đây là muốn thử ngay chính ngay chỗ sống của ông, phải không, còn có mắc kẹt kia đây hay không. Cho nên đây thì mắc kẹt kia đây đó, thì đó là mắc kẹt trên cái gọi là cái chỗ, cái nơi. Rồi sư hỏi vị tòa chủ đã quen sự nghiệp gì, thì tòa chủ thưa là giảng kinh Di Ma. Sư bảo kinh Di Ma bước bước là đạo tràng, tòa chủ ở chỗ nào, tòa chủ cũng không đáp được. Gọi là kinh Di Ma thì nói rằng trong đó là bước bước là đạo tràng, vậy thì bây giờ tòa chủ ở chỗ nào đây, tòa chủ không đáp được. Vậy thì mình làm sao mà đáp được? Vậy kinh nó nói rõ ràng không, mỗi bước đều là đạo tràng hết, vậy thì ông ở chỗ nào đây? Cho nên mình là người mà còn mắc kẹt chỗ nơi thì không đáp được qua được. Còn nếu mà thật sự mà có sáng rồi thì chỗ đạo tràng thì chỗ đều có mặt hết, còn hỏi chỗ nào nữa, phải không? Đâu đâu cũng là đạo tràng thì đâu đâu cũng đều có mặt hết, thì còn hỏi chỗ nào chi nữa. Rồi sư sai Toàn Ích nói thay tòa chủ. Toàn Ích mới nói chỉ một câu hỏi này có thể nhận biết đạo tràng chăng. Sư bảo thân ông ở đạo tràng, tức là thân ông ở trong đạo tràng, tâm ông ở chỗ nào, nói nhanh ngay. Thì Toàn Ích mới thưa hòa thượng chẳng phải tìm tâm của học nhân. Sư đáp phải. Thì Toàn Ích nói chỉ một câu hỏi này, chỉ một câu hỏi, một câu đáp này là gì? Thì sư bảo lão tăng chẳng ở trong tâm sở, pháp qua mắt tai mũi lưỡi thân ý mà hiểu biết. Toàn Ích thưa đã chẳng ở trong tâm số thì hòa thượng vì cái gì tìm? Sư bảo vì ông nói chẳng được. Toàn Ích mới thưa phát qua mắt tai mũi lưỡi thân ý mà chẳng hiểu, làm sao nói chẳng được. Sư bảo ăn đàm giải của ta, tức là đây sư bảo ngài Toàn Ích ngài nói thay. Thì Toàn Ích nói là chỉ một câu hỏi này đó có thể nhận biết đạo tràng chăng, tức là sao? Tức là câu hỏi là kinh Di Ma nó bước bước lại đạo tràng, tỏa chỗ ở chỗ nào, thì một câu hỏi đó thì có thể nhận biết đạo tràng không? Tức là Toàn Ích này cũng khéo thấy nha, đã hỏi bước bước lại đạo tràng rồi mà còn hỏi chỗ nào nữa, thì hỏi như vậy đó là biết đạo tràng chưa, tức còn kẹt chỗ là không biết rồi. Sư bảo thân ông ở trong đạo tràng, còn tâm ở chỗ nào, nói nhanh ngay. Đây là cái gạn thử coi ông có còn mắc kẹt hai bên không đó. Thân ông ở trong đó nhưng mà tâm ở chỗ nào. Vậy thì nếu mình là người còn kẹt hai bên thì chia thân tâm nó riêng hay sao? Thân trong đó thì tâm ngay đó, còn hỏi chỗ nào nữa. Bây giờ chia riêng thì sao? Chứ là coi chừng phân chia đó là nguy. Thì đây thì ông Toàn Ích nói hòa thượng chẳng phải là tìm tâm của học nhân. Chứ là phải. Thì Toàn Ích nói chỉ một câu hỏi, một câu đáp này là gì? Tức ngay một câu hỏi, một câu đáp là gì? Thì sư bảo lão tăng chẳng ở trong tâm sở, pháp qua mắt tai mũi lưỡi thân ý mà hữu biết. Tất nhiên là sao? Tâm sở tức là cái tâm mà bị biết. Lão tăng thì chẳng ở trong những cái tâm bị biết đó. Pháp nó qua mắt tai mũi lưỡi thân ý mà hữu biết, tức là thuộc về cái đối tượng mà bị biết. Thiền Tông Ích đã chẳng ở trong tâm số thì hòa thượng vì cái gì mà tìm? Không ở trong tâm số rồi thì còn vì cái gì tìm nữa? Thì sư bảo vì ông nói chẳng được. Chính vì ông nói chẳng được á. Thì ông Tông Ích nói pháp qua mắt tai môi lưỡi thân ý mà chẳng hiểu, làm sao nói chẳng được? Nghĩa là pháp nó đi qua mắt tai môi lưỡi thân ý, tức là qua sáu căn mà chẳng hiểu thì vậy làm sao mà nói chẳng được? Đó thì ông cũng khéo khéo nói phải không? Nhưng mà nói như vậy thì sao? Đã biết như vậy rồi thì còn hỏi gì nữa? Nếu ông biết rõ như vậy rồi thì còn hỏi gì nữa? Cho nên sư bảo ăn đàm giải của ta, nói gì nói là cũng nằm trong ngôn ngữ. Nếu ông khéo nhận thì ông nhận ngay ở trong đó. Thôi thì bữa nay là mình học tới đây. Nguyện đem công đức này hướng về khắp thân cả đệ tử và chúng sanh đều trọn